This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh qua câu chuyện được mang tên Vì Nghĩa, Vì Tình. Hai đứa đi ngang trường học á, thì thấy học trò ở trong trường á sắp hàng đi ra nha. Đứa thì đội nón, đứa thì cắp cái dù, mà đứa nào trong tay cũng có ôm sách vở. Thằng Hồi đứng nép ở bên đường mà coi học trò, nó đếm từng đứa, bộ nó cũng vui vẻ lắm. Một lúc sau thì thằng Hồi thấy có thầy giáo ra nữa, trong bụng thì nó cũng kiêng sợ, cho nên càng đứng nép vô trong xa nha. Thầy giáo và học trò đi rồi, thằng Hồi mới nói với thằng Quỳ rằng 112 đứa học trò đó mày. Vậy mày, mày có đếm hay sao mày?
Có, tao muốn học quá mày ơi.
Tao ơi, trời, mày khéo nói dữ không mày? Không có cơm mà ăn làm sao mà học mày?
Mày không nhớ cái thằng nhỏ bán sách, nó khi mình dốt nó sao mày? Tao muốn học cho giỏi, đặng tao kiếm nó, tao xài xể nó, chơi nó mày.
Mày muốn cái chuyện gì đâu khó quá mày. Thôi, để đi kiếm cơm mà ăn cho nó đỡ giờ đói bụng lắm rồi. Thôi, đi mày ơi.
Hai đứa nhỏ trở lại ga xe lửa nha. Người ta đứng chờ xe, cho nên kẻ qua người lại ở trước ga. Có dài đâu cũng vài chục người nha. Lại có một cái đứa con gái ngồi bán dừa sim với bánh mì. Thằng Quỳ bàn tính với thằng Hồi á, rồi nó bước lại, nó mua một cắt, được có hai ổ bánh mì nhỏ. Theo như trên chợ lớn á, thì á, mỗi ổ cũng đáng chừng có 3 xu thôi. Xong rồi thì chúng nó chia nhau mỗi đứa một ổ rồi á, ngồi bẹp xuống đất mà ăn nha. Xe lửa Sài Gòn xuống đậu rồi cũng chạy đi. Cách một lát nữa xe lửa Mỹ Tho cũng lên đậu rồi chạy đi nữa. Thằng Quỳ với thằng Hồi ngồi ăn bánh mì coi xe qua lại chơi nha, thì lấy làm đắc ý lắm. Xe qua hết rồi, người ta cũng đi hết rồi, trong nhà ga thì cũng trống trơn rồi. Vì chỉ có hai vợ chồng thầy xếp ga đưa ngồi ở bên nhà ăn cơm mà thôi. Thằng Quỳ với thằng Hồi đi thơ thẩn ở ngoài đường nha. Đi ngoài đường vậy đến chạng vạng tối mới rủ nhau vô coi trường học chơi nha. Đó, hai đứa đứng ngoài cửa đường kiếm cái lỗ mà dòm vô mấy cái lớp học á, thì thình lình á có tiếng người ở sau lưng chúng nó hỏi lớn rằng:
Ê, dậm giống gì vậy mày? Muốn khóa cửa vô ăn cắp đồ phải không mày?
Hai đứa giật mình dai lại, ngó thấy một người cao to lớn tuổi ngang, đâu cũng khoảng trên 40, đổ lại hay đổ lên gì đó. Đó. Có đầu tóc mà không có bịt khăn ngang, bận áo xuyến dài, quần lãnh đen, dưới chân thì mang giày trắng ngang. Chúng nó đã có thấy cái người này đi với học trò hồi chiều, rồi biết chắc là đã gặp thầy giáo, cho nên chắp tay cúi đầu mà xá xá. Người ấy thấy vậy rồi hỏi nữa rằng,
bay vô trường làm gì đây hả? Tao bắt bay, tao đem tao giao cho làng, tao giải bay ở tù cho bay biết chừng nghe chưa.
Thằng Quỳ sợ quá, nói không có được, đớ lưỡi đó. Thằng Hồi phải bước tới mà thưa rằng,
dạ, dạ bấm thầy, dạ hai đứa tôi muốn học lắm, cho nên vô coi trường chơi thôi, chớ có ăn cắp cái giống gì đâu. Xin thầy tha tội, dạ xin thầy tha, dạ tội nghiệp lắm à.
Người ấy cười gằn rồi hỏi thằng Hồi rằng,
nhà bay ở đâu vậy?
Dạ bẩm thầy, hai đứa tôi ở Sài Gòn á.
Anh sao đi xuống đây làm gì mày?
Dạ bẩm thầy, hai đứa tôi đi Mỹ Tho.
Ấy khéo nói láo không mày, đi Mỹ Tho mà sao mà ghé đi làm gì mày?
Dạ bẩm, dạ đi mới tới đây được.
Ấy bay đi bằng cái gì mới tới đây hả?
Dạ bẩm đi bộ.
Đi bộ xuống tới đây lận sao? Đi Mỹ Tho làm gì?
Dạ bẩm, dạ đi kiếm chỗ làm ăn.
Làm ăn cái gì? Cái thứ bay lớn đó hả? Cha mẹ bay cho đi như vậy hay sao?
Dạ bẩm thầy, hai đứa tôi không có cha mẹ.
Người ấy nghe nói như vậy thì đứng suy nghĩ rồi mới nói rằng,
bay đi theo lại đây đi ha, tao cho tao hỏi một chút nữa nha ha.
Người ấy mới dắt hai đứa nhỏ đi lại căn đầu ở phía tay trái nha. Đúng rồi, người này là thầy giáo Bình, làm đốc học của trường này nè. Thầy gốc Bà Chiểu, thở nay dạy lớp nhất ở trường tỉnh Gia Định. Năm ngoái, cái lúc mà gần bãi trường, thầy với quan đốc học Tây có việc cãi lẽ với nhau nha. Quan đốc học nói một tiếng nặng nề, rồi thầy không thể nhịn được, cho nên sanh ra bất hòa nha. Rồi hôm khai trường, đầu năm nay, quan trên mới đổi thầy xuống làm cai trường Gò Đen và dạy lớp nhất ngang. Thầy giáo Bình có nhà cửa ở tại Bà Chiểu đó. Thầy xuống đây đã được 2 tháng rồi. Thầy có mình, còn vợ con đều để trển trên Bà Chiểu hết rồi. Đến chủ nhật thầy về thăm mà thôi. Thầy là cai trường, cho nên được ở căn đầu nha. Từ hôm thầy mới xuống, thầy có mướn một đứa nhỏ 17-18 tuổi gì đó ở để mà đi chợ nấu cơm cho thầy ăn. Thầy cho mượn trước đâu cũng khoảng 10 đồng bạc. Vậy đó mà cách có mấy bữa rày nó bỏ thầy nó trốn nha. Thầy kiếm mướn đứa khác mà mướn chưa có được, cho nên phải đi ăn cơm quán, nơi mà nhà cha mẹ của một đứa học trò ở gần trường đó mà. Chiều bữa nay hồi tan học thầy đi ăn cơm, cho nên chạng vạng tối thầy mới trở về, rồi thầy mới gặp cái thằng Quỳ với lại cái thằng Hồi đương lọ mọ dòm vô mấy cái lớp đó đó nè. Thầy dắt hai đứa nhỏ lại tới cửa, rồi thầy mới rút chìa khóa ở trong túi ra mà mở cửa nha. Thầy quẹt cái hộp quẹt, đốt đèn lên, rồi kêu hai đứa nó đi vô. Thằng Quỳ với thằng Hồi đứng khoanh tay giữa vách. Thầy giáo Bình thay áo, mở giày, mà thầy cũng liếc ngắm tướng mạo của hai đứa nó hoài à. Chừng đâu thay đồ xong rồi thầy mới hỏi rằng,
Hồi nãy bay nói bay không có cha mẹ, vậy chứ bà con của bay cũng chết hay sao mà bay đi bậy đi bạ như vậy vậy?
Bây giờ thì thằng Quỳ thấy êm ái rồi, không có còn hăm he nữa, nó cũng hết sợ cho nên nó mới chân quốc mà trả lời rằng dạ bẩm thầy, dạ không có bà con gì hết trơn á.
Bày nói bày đi Mỹ Tho bày kiếm công việc làm ăn. Trời ơi, mơ có bày lớn mà làm cái giống gì được mày hả? Bày muốn ở đây với tao không vậy?
Thằng Quỳ ngó thằng Hồi và dụ dự không biết phải trả lời làm sao. Thằng Hồi cười cười và đáp rằng dạ bẩm thầy, nhưng mà thầy cho ở thì hai đứa tôi ở mà ở đây rồi tôi có học chữ được không thầy?
Được, bày ở đây đi ha, ban đêm có rảnh tao dạy giùm cho ha. Bày biết đọc sách hay chưa vậy ha? Biết đọc sách hay chưa?
Dạ bẩm chưa. Dạ thở nay hai đứa tôi có học đâu biết.
Bày muốn học lắm hay sao vậy?
Dạ thưa muốn lắm ạ.
Được, thôi bày ở đây đi ha. Làm công chuyện cho tao đi, tao chỉ cho mà mua đồ, tao dạy cho mà nấu cơm. Thế mà nhà cái giờ nào mà rảnh á thì qua trường mà học nha ha. Ban đêm tao dạy giùm cho nữa nha ha.
Dạ, nhưng mà học chừng bao lâu rồi mình biết chữ vậy hả thầy?
Thằng này, hỏi kỳ quá không? Biết sao mà gọi rằng là biết chữ mày hả? Học đến già sợ cũng chưa dám xưng là biết chữ mày á.
Trời, ủa? Trời ơi, vậy thì sao được? Tôi thấy bầy trẻ nhỏ bằng tôi mà nó cũng biết chữ. Mà sao thầy nói học già lận? Trời ơi, tôi muốn biết chữ đặng tôi coi chuyện chơi vậy mà.
Nếu mà mày mà muốn coi chuyện cho được thì dễ thôi hả? Thế mà mày cần học thì chừng khoảng 3 tháng thôi mày đọc được hết thảy rồi mày.
Trời ơi, thiệt không thầy?
Ai nói láo với mày làm chi mày? Được,
tôi chịu ở nè. Ủa mà...
Mà gì nữa mày?
Mà thầy...
Thầy tao đây.
Thầy phải cho hai đứa tôi ăn cơm chứ.
Sao lại không cho mày? Có lẽ nào bày ở với tao rồi tao bỏ đói bày hay sao hả? Đúng không?
Đúng rồi. Thằng Hồi cười. Thầy giáo sau đó mới hỏi tên tuổi của từng đứa nha ha. Rồi sai thằng Quỳ bưng cái thau ra sau múc nước cho thầy rửa mặt. Rồi biểu thằng Hồi lấy bàn chải mà chải cái đôi dài cho thầy nha ha. Thằng Hồi thấy bộ thằng Quỳ không được vui, cho nên cách một lát hai đứa nó bước ra ngoài sân chơi nha ha. Thằng Hồi mới vỗ vai thằng Quỳ mà nói rằng hey, sao mày hả, sướng rồi phải không? Tao ráng tao học cho biết chữ chơi nè. Ủa sao sao tao coi bộ mày không có mừng vậy mày hả?
Tao muốn xuống Mỹ Tho tao chơi mày ơi.
Trời ơi, chơi cái gì mà chơi, mày cứ lo chơi hoài à. Phải ở đây mà học cho biết chữ đi, đặng chừng mình lớn rồi mình làm ăn cho nó dễ chứ hả.
Biết chữ làm cái gì mày? Không có biết chữ lại làm ăn không có được hay sao mày?
Nè, biết chữ mình làm thầy thông thầy ký không có sướng hay sao mày?
Ủa bộ mày tưởng mày dễ lắm hả mày?
Mày nghe lời tao mà học ở chơi đi ha, ở học chơi đi ha, thủng thẳng để sao rồi sẽ đi nha ha, lật đật làm gì mày ơi.
Thì ở mà điều tao sợ thầy giáo thầy nói gạt rồi thầy bắt mình làm cái công việc mà thầy không có dạy á nha mày.
Thì mình ở thử ít bữa coi, nhưng mà không xong thì mình vong thôi.
Vậy thì được mày. Thằng Hồi với thằng Quỳ gặp thầy giáo Bình nói nào ngay thiệt là may mắn nha. Tuy thầy bắt hai đứa nó quét nhà giặt áo đi chợ nấu ăn cũng như là làm những cái công việc lặt vặt ở trong nhà, nhưng mà thầy cho ăn cơm đó, thầy cho chiếu ngủ,
thầy mua bánh trái cho ăn thường, rồi thầy mướn may áo quần cho mặc sạch sẽ nè. Mới ngày đầu thì thầy phát cho mỗi đứa một cái cuốn vần. Thế mà thấy làm công việc xong rồi thì thầy kêu qua lớp chót ngồi để mà học. Ban đêm thầy lại dạy riêng thêm nữa. Mà thầy dạy rất là ăn cần nha, chứ không phải là dạy cho có chừng đâu nha. Thằng Quỳ ban đầu muốn đi lắm chứ không có muốn ở đâu. Mà chừng nó thấy cái tánh ý của thầy như vậy thì nó cũng muốn ở chứ hết có muốn đi rồi. Thằng Hồi trí cũng sáng sủa hơn kia, mà học thì cũng cần cố hơn kia. Cho nên mới vừa có 2 tháng thì nó cũng đã thuộc hết dần ngược rồi. Và khởi sự tập đọc nữa chứ. Tuy thằng Quỳ nó học chậm nha, xong 3 tháng rồi, 2 đứa cũng đều biết viết hết thảy à nghe. Chúng nó ở được đâu cũng khoảng 5 tháng. Kế đó thì có giấy ở quan trên đổi thầy giáo Bình về dạy phụ ở trường Đa Cao nha. Thầy biểu chúng nó đi theo thầy. Chúng nó cũng mên tình, cũng muốn đi theo lắm. Nhưng ngặt cái gì về Đa Cao, thằng Quỳ sợ gặp tía má nó, cho nên nó với thằng Hồi không có dám chịu nha. Đến bữa thầy Hồi lại hai đứa tính đi đâu hỏi nữa. Hai đứa tính đi đâu, chúng nó cũng không biết đi đâu mà nói nữa. Túng thế phải nhất định đi Mỹ Tho nha ha. Thầy mới cho chúng nó 3 đồng bạc. Rồi thầy trò dắt tay nhau ra ga xe lửa một lượt. Chuyến xe Mỹ Tho qua, thầy giáo Bình lên xe đi rồi đó. Thì sau đó chuyến xe Sài Gòn xuống tới, hai đứa nhỏ cũng mua giấy đi Mỹ Tho nha. Cũng nhờ thầy giáo có nói giùm với lại thầy xếp ga, cho nên hai đứa cũng mua giấy phân nửa tiền à. Rồi chừng lên xe trong lưng cũng còn được cũng khoảng 2.4 đồng nha. Vậy đó, xuống tới tận Mỹ Tho, hai đứa dắt nhau đi dạo mấy nẻo ở trên đường chơi nha. Đi ngang qua tiệm bán sách, thằng Hồi thấy tiệm sách để đầy tủ như vậy á, nó nhớ chuyện thằng nhỏ bán truyện khinh khi nó, cho nên nó muốn lãnh truyện sách thơ tuồng ôm đi bán như cái thằng nhỏ ấy vậy. Nó bàn tính với thằng Quỳ thì thằng Quỳ cũng chịu nha. Chủ tiệm sách thì cũng sẵn lòng giao truyện sách cho hai đứa đi bán nha. Vậy là từ đây hai đứa nó được yên thân, ban ngày ôm truyện sách đi bán theo ga xe lửa và mấy cái bến tàu đó. Mỗi bữa lời được cũng 5-7 cắc, đủ tiền nuôi miệng. Ban đêm thì chúng nó ngủ tại tiệm sách, khỏi sợ trôi nổi rồi bị lính đánh đuổi như hồi ở Chợ Lớn nữa nha.
Kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Thính đã gửi đến cho quý vị tiếp theo của cái phần câu chuyện của Hồ Biểu Chánh được mang tên là Vì Nghĩa Vì Tình. Đến đây thì Hoàng Thính xin được tạm dừng Vì Nghĩa Vì Tình lại nơi đây để hẹn gặp quý vị trong lần sau. Thành thật quý vị đã cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này, chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật vui, thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong lần đọc truyện sau. Cảm ơn quý vị.